Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những giải thích của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài sống đạo hôm nay phải như thế nào. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Và mở đầu kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Gaston Gandolfo. Vào lúc 11 giờ sáng thứ năm vừa qua, mùng 9 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 5.000 bạn trẻ tham dự chiến dịch truyền giáo thuộc giáo tỉnh Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục công cuộc truyền giáo cho các bạn đồng lứa tuổi. Chiến dịch truyền giáo do Đức Hồng Y Maria Rauco Varela, tổng giám mục giáo phận Madrid đệ xướng, với mục đích loan báo Chúa Kitô cho những người trẻ từ 14 đến 30, chưa được nghe loan báo tin mừng, đặc biệt quan tâm đến những người trẻ ở ngoài lề xã hội và sống trong cảnh nghèo. Từ tháng Giêng năm 2006, các bạn trẻ Tây Ban Nha đã được chuẩn bị để thi hành sáng kiến này với những khóa huấn luyện thích hợp về kinh thánh và thần học, và được gửi đến các trường học, các đại học, các nơi tập họp và cả các tư gia nữa. Hiện diện tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo sáng ngày thứ năm vừa qua, mùng 9 tháng 8, có Đức Hồng Y Rauco, các giám mục phụ tá của Madrid và các giám mục thuộc các giáo phận phụ cận. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid và phần trình bày chứng từ của một số đại diện giới trẻ, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng trước sự hăng hái của các bạn trẻ, công khai bày tỏ niềm tin và chia sẻ niềm vui đức tin với những người khác, trái với điều mà nhiều người vẫn tưởng nghĩ. Sự kiện đó chứng tỏ tin mừng vẫn thu hút giới trẻ một cách mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nói, khi viếng thăm những nơi mà Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã rao giảng tin mừng và hiến mạng sống vì Chúa, và nơi mà nhiều người khác đã bị bách hại và tử đạo trong thời kỳ đầu của giáo hội, các con có thể hiểu rõ hơn tại sao niềm tin nơi Chúa Kitô khi mở ra một chân trời của sự sống mới, tự do, đích thực và niềm hy vọng vô biên, cũng cần được truyền bá, cần có những sáng kiến phát xuất từ một con tim quảng đại hiến thân cho Thiên Chúa, và cần làm chứng can đảm cho đứng là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha đã khích lệ các bạn trẻ kiên trì dấn thân trên con đường truyền giáo đã khởi sự, đứng trước bao nhiêu người đã quên Chúa hoặc không quan tâm đến Chúa, những người chiều theo bao nhiêu mơ ước chóng qua, những mơ ước hứa hẹn rất nhiều, nhưng chỉ để lại sự trống rỗng trong tâm hồn. Trên con đường ấy, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy để cho các vị chủ chân của mình hướng dẫn, cộng tác với các ngài trong công tác truyền thông cho các bạn đồng lứa tuổi, hạnh phúc khôn tả là biết mình được Chúa yêu thương, tình yêu duy nhất không bao giờ suy tàn và chấm dứt. Đức Thánh Cha nói, các con hãy không ngừng dung trồng cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, luôn để Chúa ngự trị nơi trọng tâm trái tim của các con. Như thế, toàn thể cuộc sống của các con sẽ biến thành một cuộc truyền giáo. Các con hãy để Chúa Kitô sống trong các con, chiếu tỏa rạng ngời cho tha nhân. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các bạn trẻ, hãy lựa chọn và quyết định về tương lai dưới ánh sáng của Chúa Kitô, và tự đặt câu hỏi xem Chúa muốn tôi làm gì, và hãy quảng đại và tính thác bước theo con đường Chúa chỉ cho các con. Bầu không khí cuộc gặp gỡ rất nồng nhiệt, và các bạn trẻ Tây Ban Nha đã ca hát nhiều bài ca thật vui tươi. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn gặp riêng các giám mục và 20 đại diện bạn trẻ để cảm ơn họ vì đã đến viếng thăm Ngài. Tin Paris. Sáng thứ sáu hôm qua, mùng 10 tháng 8, Tại nhà thờ Đức Bà, thủ đô Paris, Đức Tổng giám mục André Ventrois, Tổng giám mục Paris, đã chủ tế thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Ristiger, cựu Tổng giám mục Paris, cùng với 16 vị Hồng Y, khoảng 70 Tổng giám mục và giám mục và khoảng 500 linh mục cùng đồng tế. Trong số những nhân vật chính trị tham dự thánh lễ an táng này, người ta lưu ý đến đương kim Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, ông Thủ tướng Pháp François Fillon, nhiều vị tổng trưởng. Ngoài ra còn có ông Lech Wałęsa, cựu Tổng thống Ba Lan, và bà Bernadette Chirac, phu nhân của cựu Tổng thống Pháp, và hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của những đại diện của các cộng đồng Do Thái tại Pháp và từ các quốc gia khác, và những phái đoàn các anh chị em Hồi giáo. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục André Ventrois đã nhắc đến nhân cách phi thường của vị tiền nhiệm ngài, và đã gọi Đức Cố Hồng Y Ristiger là một bậc thầy của đời sống thiêng liêng. Đức Tổng giám mục Paris cũng đã cảm ơn Đức Hồng Y Paul Pupa, đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ an táng này. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Paul Pupa đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha viết từ Castel Gandolfo ngày 7 tháng 8. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã gọi Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Ristiger là một nhân vật vĩ đại của giáo hội, được mọi người tôn trọng quý mến. Là vị chủ chăn không biết mệt mỏi và hết mực dấn thân để củng cố đức tin và phát triển sinh hoạt truyền giáo của các tín hữu. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến lòng trung kiên của Đức Cố Hồng Y với Chúa Kitô, với giáo hội và với ngai tòa Thánh Phêrô. Là một người Do Thái và lúc 14 tuổi đã trở lại với đức tin Công giáo, Đức Cố Hồng Y Ristiger đã góp phần đặc biệt có ý nghĩa vào công cuộc đối thoại đầy tình huynh đệ giữa những người Kitô và những anh chị em Do Thái.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về những giải thích của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài Sống đạo hôm nay phải như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư mục vụ gửi mọi thành phần giáo phận cho tháng 8 này, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, đã giải thích thế nào là sống đạo hôm nay. Đó là sống ơn gọi nên thánh và thực hiện sứ vụ chứng nhân. Đức Cha đã viết như sau. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Trong thư mục vụ tháng trước, chúng ta đã bàn về nền tảng thứ nhất của việc sống đạo, là sống tương quan với Chúa Ba Ngôi. Trong tháng này, chúng ta muốn học hỏi về hai nền tảng kế tiếp mà thư mục vụ đã đề ra, đó là sống ơn gọi nên thánh và sống sứ vụ chứng nhân của tin mừng. Về việc sống ơn gọi nên thánh, Đức Cha đã giải thích như sau. Sống ơn gọi nên thánh là bổn phận hàng đầu của mỗi tín hữu. Trong sách Lê-vi chương 11 câu 44, Chúa truyền cho dân Israel phải nên hoàn thiện. Ngài phán, các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Nhắc lại bổn phận này, Chúa Giê-xu cũng nói với các môn đệ. Anh em hãy nên hoàn thiện, vì cha anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Trong hiến chế về giáo hội, công đồng Vatican II cũng minh bạch nhắc tới huấn lệnh này. Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện, như Chúa Cha là đấng trọn lành. Vì thế, tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và sự trọn lành của đức ái. Đức Cha nhắc lại cho các tín hữu yếu tố căn bản của đời Kitô là hy sinh hãm mình và kiên trì tập luyện các nhân đức. Ngài viết tiếp như sau trong thư mục vụ tháng 8. Nhờ bền bỉ tập luyện và chiến đấu, chúng ta sẽ thêm sức mạnh, có thể thực hiện những việc anh hùng rất cần thiết để trung thành với Chúa, với lý tưởng. Thật vậy, để có thể giữ lòng trong sạch, không ngã theo lối sống của những người chung quanh, làm những điều phi pháp lỗi đức công bình, làm hoen ố cuộc đời liêm chính, hay không thích hợp với tin mừng, chúng ta cần phải can đảm, trung thành tuân giữ những điều Chúa dạy, những huấn giáo của giáo hội và những đòi hỏi của lương tâm ngay chính. Điều đó nhiều khi đòi chúng ta phải có những quyết định dứt khoát, thực thi những việc anh hùng. Có như thế, chúng ta mới là những người sống đạo thực sự, nghĩa là sống theo những điều chúng ta tin, những mầu nhiệm chúng ta cử hành, và mới trở nên hình ảnh đích thực và sống động của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Nhắc đến phần 2 của bức thư Sống chứng nhân tin mừng, Đức Giám mục Phú Cường giải thích như sau. Sống đạo hôm nay cũng là sống sứ vụ nhân chứng cho tin mừng. Nhiệm vụ rao giảng tin mừng bằng lời nói, việc làm và bằng cuộc sống là bổn phận căn bản của mỗi tín hữu. Chính Chúa Giê-xu đã ra lệnh: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Đây không phải là sứ vụ của riêng các tông đồ, nhưng của tất cả mọi tín hữu. Công đồng Vatican II đã long trọng khẳng định về bản chất truyền giáo của giáo hội. Công đồng viết: Từ bản tính, giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa. Vì được hiện hữu để tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô, giáo hội luôn phải rao giảng tin mừng để mang ơn cứu độ đến cho muôn dân, thực hiện ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ mọi người. Mẫu gương của giáo hội là chính Chúa Giê-xu. Trong 3 năm sống đời công khai, người đã rảo qua các thành, các làng để rao giảng nước Thiên Chúa. Ý thức về sứ mệnh truyền giáo, Thánh Phao-lô đã thốt lên: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đức tin, đức cậy, đức mến là những nén bạc Chúa đã phú trao cho chúng ta ngày chúng ta được rửa tội, được gia nhập giáo hội và trở thành con cái của Chúa, thành viên của giáo hội. Chúa đòi chúng ta phải dùng những nén bạc này để sinh lời cho nước trời, nghĩa là chúng ta phải làm 3 nhân đức nói trên và những ơn sủng khác lớn lên trong ta bằng cuộc sống đạo hàng ngày. Chính khi sống và thực hành những nhân đức này, chúng ta sẽ trở nên những người con thảo hiền của Thiên Chúa, những phần tử sống động của giáo hội. Nhưng cũng chính nhờ cuộc sống chứng nhân như vậy, nhiều người sẽ nhận ra chúng ta là con cái Chúa và sẽ tìm đường trở về với Ngài. Vì thế, khi thi hành sứ mạng chứng nhân là chính lúc chúng ta sống đạo cách chân thành nhất. Đức Phao-lô Đệ Lục quả quyết: Trong thế giới hôm nay, người ta không cần nhiều thầy dạy, nhưng cần nhiều chứng nhân. Muốn cải tạo thế giới đang bị xâu xé về chiến tranh, khủng bố, chúng ta phải là những chứng nhân cho sự hiếu hòa, khoan dung, tha thứ. Muốn khôi phục lại hạnh phúc cho các gia đình đang bị tan rã vì nạn ly dị, phá thai, chúng ta cần phải dùng lời nói, việc làm và chính cuộc sống để trình bày cho mọi người thấy đâu là tình yêu chân thật, đâu là những yếu tố mang lại hạnh phúc cho cá nhân và gia đình. Nó ở tại lòng kính sợ Chúa, sự kiềm chế dục vọng để xả thân lo cho lợi ích chung, chứ không phải tại lo thỏa mãn những đòi hỏi của dục vọng, những hưởng thụ ích kỷ, không cần nghĩ tới những hệ lụy từ đó sẽ phát sinh. Muốn kiến tạo một nền văn minh tình thương, trong đó mọi người biết tôn trọng quyền lợi và nhân phẩm của nhau, chúng ta phải cộng tác với mọi người thiện chí, tẩy chay những phim ảnh, sách báo khiêu dâm, ngăn ngừa những hành vi phá làng phá xóm, làm rối loạn an ninh và trật tự của xã hội. Thực hành như vậy, chúng ta mới có thể đưa đạo vào đời và làm cho đời được nên tốt nhờ biết tôn trọng đạo nghĩa. Vừa rồi là những lời giải thích của Đức Giám Mục Phú Cường về đề tài sống đạo hôm nay phải như thế nào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Người thầy vĩ đại. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Hôm thứ Tư, ngày mùng 8 tháng 8 vừa qua, các giáo hội và các dòng tu chính thống trên toàn thủ đô Moscow đã tổ chức kỷ niệm đúng 70 năm ngày khởi đầu của điều thường được gọi là cuộc đại khủng bố dưới thời Stalin. Trong hai năm 1937 và 1938, Stalin đã ra lệnh hạ sát tập thể tại Butovo gần thủ đô Moscow tất cả những người bị xem là kẻ thù của nhân dân. Hầu hết các nạn nhân của cuộc đại khủng bố này là các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội chính thống Công giáo, Do Thái, Hồi giáo và người Armeni. Cao điểm của ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đại khủng bố này là cuộc rước thánh giá trên sông từ Solovki đến Butovo. Solovki là quần đảo được dùng làm trại tập trung đầu tiên dành cho tất cả những ai chống lại ý thức hệ cộng sản. Đây là hạt nhân đầu tiên về sau trở thành những quần đảo Gulag nổi tiếng trong quyển tiểu thuyết và cũng là hồi ký của văn hào Solzhenitsyn. Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 14 tháng trong hai năm 1937 và 1938, Stalin đã ra lệnh sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa trên 20.000 người. Tổng cộng, trong suốt cuộc đại khủng bố, đã có trên 700.000 người bị giết hại. Stalin sẽ mãi mãi được ghi nhớ như một trong những nhà độc tài khát máu nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong một phần tư thế kỷ cai trị tại Liên Xô, ông đã sát tế hàng chục triệu người trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. Sinh tại Gori, Georgia, năm 1879, trong một gia đình nghèo, Stalin đã từng theo học trong một chủng viện chính thống. Nhưng thay vì đào sâu triết học và thần học, người chúng sinh này lại say mê chủ thuyết Marxist. Tuy không phải là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, nhưng Stalin đã không mấy chốc leo lên hầu hết các bậc thang trong bộ máy cai trị của Đảng Cộng sản Nga. Năm 1922, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản. Tuy vào thời điểm ấy, đây không phải là một chức vụ quan trọng, nhưng Stalin đã lợi dụng được thế đứng của mình trong guồng máy đảng để tạo được nhiều hậu thuẫn. Năm 1924, Lenin qua đời. Stalin tự cho mình là người kế vị. Ông dần dần loại được các đối thủ của mình. Vào cuối thập niên 20, ông trở thành nhà độc tài trong đế quốc Liên Xô. Chính sách tập thể hóa nông nghiệp cưỡng bách do ông chủ xướng đã giết hàng triệu nông dân. Chương trình công nghiệp hóa, cho dẫu đã đẩy mạnh kinh tế của Liên Xô, cũng đã nghiền nát hàng triệu triệu người. Nhưng giai đoạn khốn khổ nhất của người dân Liên Xô chính là cuộc đại khủng bố trong thập niên 30. Trong giai đoạn này, Stalin đã thanh trừng tất cả những người bị dán lên nhãn hiệu kẻ thù của nhân dân. Hàng trăm ngàn người bị giết chết một cách dã man. Hàng triệu triệu người bị đày vào các trại tập trung lao động. Sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô đã đi vào thời đại nguyên tử. Stalin thống trị cả một đế quốc rộng lớn, bao gồm luôn hầu hết các nước Đông Âu. Nhưng con người xem ra nắm quyền sinh sát trong tay ấy, lại cũng chính là một con người luôn sống trong lo sợ và cô đơn. Ông không tin bất cứ người nào, ngay cả chính mình. Tháng 3 năm 1953, sau một cơn đột quỵ, ông đã từ trần. Thiên đường xã hội chủ nghĩa do Stalin dựng lên vốn là một thứ thiên đường bưng bít. Nếu không có người từ bên trong nói ra, thì có lẽ chẳng ai biết được những gì đang diễn ra đằng sau những bức màn sắt bao bọc thiên đường ấy. Ngày 25 tháng 2 năm 1956, nghĩa là đúng 3 năm sau khi Stalin qua đời, tại đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô, Khrushchev, người học trò xuất sắc và trung thành nhất của Stalin, đã đọc một bài diễn văn nảy lửa, trong đó ông tố cáo những tội ác tày trời của người thầy vĩ đại và lên án tệ nạn sùng bái cá nhân. Bài diễn văn của Khrushchev chẳng khác nào một quả bom nguyên tử ném thẳng vào dinh lũy của nền độc tài chuyên chế Cộng sản. Một người thanh niên Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam gửi sang Liên Xô du học về ngành điện ảnh đã có mặt tại thủ đô Moscow khi Khrushchev đọc diễn văn tố cáo các tội ác của Stalin. Người thanh niên này tên là Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh. Trong quyển hồi ký có tựa đề Đêm giữa ban ngày, người thanh niên này ghi lại rằng, ngày hôm sau anh thấy những con đường dẫn tới quảng trường đỏ, cuồn cuộn những cơn lũ dân chúng vui vẻ, phấn khích. Họ hò reo ca hát, họ ôm nhau, hôn nhau. Rải rác trên vỉa hè là những bức chân dung Stalin, cái còn nguyên, cái bị xé nát, nhem nhuốc dưới gót giày khách bộ hành. Người thanh niên Việt Nam bắt đầu tìm hiểu. Anh đến gặp một nữ giáo sư. Bà dẫn anh xuống một tầng hầm của trường và chỉ cho anh chiếc thang trong góc tối. Bà giải thích. Đối với tôi, thời Stalin gắn liền với cái thang này. Nó trở thành biểu tượng. Anh có thấy chân dung các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước treo trên hội trường không? Thời Stalin còn sống, cái thang được dùng đến luôn. Thỉnh thoảng, anh thợ điện Stefan lại vác nó lên để tháo vài vị xuống, treo vài vị khác thế vào. Báo Pravda, sự thật, thông báo. Họ là những tên phản bội. Rồi chính những vị vừa được treo lên lại bị gỡ đi. Tôi không tin những người nọ là kẻ thù của nhân dân Xô Viết. Người khác cũng không tin. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Thật xấu hổ. Nhưng chúng tôi đã sống hèn như thế đấy. Nghe những lời giải thích của vị giáo sư, có lẽ người thanh niên Việt Nam mới hiểu ra tại sao ở Việt Nam, khi Stalin, người mà ông Hồ Chí Minh đã tôn là cha, là bậc thầy vĩ đại của mình qua đời, cả dân tộc cùng khóc với ông. Chỉ vài ngày sau đó, học sinh các trường phổ thông đã ra rã học bài thơ Đời đời nhớ ông của nhà thơ Tố Hữu. Trong chế độ Cộng sản, mọi người, hay đúng hơn, những người theo chủ nghĩa Cộng sản, đều có thể thốt lên như bà giáo sư của Vũ Thư Hiên. Chúng tôi sống hèn như thế. Sau khi đồ tể Stalin qua đời, và mọi tội ác đều bị chính những người Cộng sản phơi bày, ông Hồ Chí Minh, người đã từng tôn thờ ông như một người thầy vĩ đại không bao giờ sai lầm, hẳn phải tự vấn lương tâm. Nhưng cho tới khi ông Hồ Chí Minh đi gặp các ông Mác, ông Lê, và dĩ nhiên cả người thầy vĩ đại của ông là Stalin, người ta chưa từng thấy ông nói gì về hành động tội ác của Stalin, những hành động mà ông đã sao chép và trung thành mang về áp dụng tại Việt Nam. Chúng tôi đã sống hèn như thế. Thái độ hèn ở đây chính là có thể ca tụng tôn thờ một đồ tể giả mang độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Cái hèn ở đây ngày nay chính là vẫn mãi mãi bám vào những thần tượng vốn chỉ là những cái xác chết sơ cứng. Sau khi Stalin qua đời, sau sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu, và ngay tại cái nôi khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô, thế giới ngày nay đã không còn nghi ngờ gì về thảm họa mà chủ nghĩa này đã mang đến cho nhân loại. Quốc hội Âu Châu, bao gồm cả các quốc gia cộng sản Đông Âu cũ, đã có nghị quyết minh xác. Chủ nghĩa cộng sản là thảm họa của nhân loại. Mới đây, Hoa Kỳ cũng đã khánh thành một công trình cùng tên như vậy. Ngay cả nước Nga, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, cũng đã bãi bỏ lễ kỷ niệm cách mạng tháng 10. Liệu có bao giờ người ta hồi tỉnh để nghe tiếng nói của lương tri, làm một cuộc xét mình, để thốt lên, chúng tôi đã sống hèn như thế? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tập sách Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của tác giả Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ hai của tập sách này. Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Nơi chương hai này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị kể lại những hoạt động mục vụ giám mục của Ngài. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Những cuộc viếng thăm mục vụ xảy ra vào mùa xuân và mùa thu. Tôi không có thời giờ thăm viếng hết trên 300 giáo xứ, mặc dù tôi lưu lại đó trong 20 năm trên cương vị giám mục, mà cũng không có thời giờ viếng thăm hết. Tôi nhớ lại giáo xứ cuối cùng của Tổng giáo phận Cracovia mà tôi thăm viếng là giáo xứ Thánh Giuse ở Slotelani, trong một khu gia cư ở Piensko Biala. Trong thành phố đó, cha Joseph Sanak là cha sở giáo xứ chú quan phòng mà tôi đã nghỉ qua đêm. Sau cuộc thăm viếng đó trở về, tôi đã dâng thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa mới qua đời, và sau đó tôi đến Varsovy tham gia những công việc của Hội đồng Giám mục rồi đi Roma, mà không mãi mãi có chút ý nghĩ là tôi phải ở lại đó mãi mãi. Những cuộc viếng thăm mục vụ của tôi kéo dài khá lâu. Có lẽ vì thế mà tôi không có thời giờ thăm viếng hết các giáo xứ. Quả thật, có một mô hình cổ truyền, theo đó tôi đã khởi đầu ở Muchach, như tôi đã nhắc nhở trên đây. Vị giáo sĩ già nua mà tôi gặp gỡ đã trở nên hướng dẫn viên quý báu cho tôi trong lĩnh vực đó. Nhưng về sau, do những kinh nghiệm thu thập dần dần, tôi nhận thấy cần đem vào những sự đổi mới. Tính cách nặng nề về pháp lý mà trước kia người ta đưa vào trong cuộc viếng thăm không làm tôi thích thú mấy. Tôi muốn đem nội dung mục vụ vào càng nhiều càng tốt.
Vì vậy, tôi thiết lập một sơ đồ. Cuộc thăm viếng luôn luôn bắt đầu bằng một nghi thức chào mừng mà nhiều người và nhiều nhóm khác nhau tham dự, người lớn, giới trẻ và con nít. Kế đó, tôi được đón vào nhà thờ để đọc một diễn văn với chủ tâm thiết lập một nhịp cầu giao tiếp đầu tiên với mọi người. Ngày kế tiếp, trước tiên tôi ngồi tòa giải tội 1-2 tiếng đồng hồ, tùy theo hoàn cảnh, để đón tiếp những hối nhân. Tiếp đến là thánh lễ và những cuộc viếng thăm các tư gia. Trước hết là những nhà có người đau yếu, nhưng không loại trừ những người khác. Rủi thay, những người cộng sản không cho phép tôi vào các bệnh viện thăm viếng. Các bệnh nhân được mang tới nhà thờ để tôi gặp gỡ họ. Nhân vật trong giáo phận đảm trách việc đưa các bệnh nhân thăm viếng như thế là nữ tỳ của Chúa Hanna Janoska. Tôi luôn có một ý thức rõ rệt về sự đóng góp chủ yếu mà các người đau khổ mang đến trong đời sống giáo hội. Tôi nhớ lại, trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên, các bệnh nhân đã làm cho tôi rụt rè e sợ. Phải có một mức độ can đảm khá cao mới có thể đứng trước những người chịu đau đớn và theo một ý nghĩa nào đó đi vào trong sự đau khổ thể xác lẫn tâm thần của họ, mà không để cho mình bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó, bằng cách chứng tỏ ít nhất là một chút lòng trắc ẩn trìu mến. Về sau này, tôi đã khám phá ra ý nghĩa thâm sâu của huyền nhiệm về sự khổ đau nhân loại. Trong sự yếu kém của các bệnh nhân, tôi luôn nhận thấy xuất hiện rõ ràng hơn sức mạnh của lòng trắc ẩn. Theo một ý nghĩa nào đó, bệnh nhân khơi động lòng trắc ẩn. Qua lời cầu nguyện và bằng sự dâng hiến, không những họ nhận được sự trắc ẩn mà họ còn tạo ra không gian của lòng trắc ẩn. Hay đúng hơn, họ mở ra những không gian cho lòng trắc ẩn. Thật thế, qua bệnh hoạn và sự khổ đau, họ khơi dậy những hành vi trắc ẩn và mang lại một sự thực hiện có thể có được. Trong những cuộc viếng thăm mục vụ, tôi cũng cử hành những bí tích. Tôi ban phép thêm sức cho người lớn và làm phép cưới cho những đôi tân hôn. Và rồi, tôi đã gặp gỡ riêng những nhóm người khác nhau, chẳng hạn giới trẻ, những giáo viên, những nhân viên làm việc cho các giáo xứ. Cũng có một cuộc gặp gỡ đặc biệt ở trong nhà thờ với tất cả các đôi hôn phối, bắt đầu bằng thánh lễ và kết thúc bằng một phép lành đặc biệt ban cho từng đôi riêng biệt. Trong những cuộc gặp gỡ như thế, hiển nhiên có một bài giảng dành riêng cho các đôi hôn phối. Tôi luôn cảm thấy một sự xúc động đặc biệt khi gặp gỡ các gia đình đông con, cũng như những bà mẹ đang trông chờ ngày sinh đẻ. Tôi muốn bày tỏ sự quý mến của tôi đối với tình mẫu tử cũng như tình phụ tử. Từ khi bắt đầu làm linh mục, tôi đã vun đắp một sự cam kết mục vụ đối với những đôi hôn phối và các gia đình. Trong tư cách tuyên huý đại học, tôi có thói quen tổ chức những khóa dự bị hôn nhân. Và sau này, khi làm giám mục, tôi đã cổ võ một vụ các gia đình. Chính những kinh nghiệm đó, những cuộc gặp gỡ đó với các vị hôn phu và vị hôn thê, với các đôi vợ chồng và với các gia đình, mà tôi đã cho ra đời những bi kịch có tính chất thơ, như tập Cửa tiệm của người thợ Kim Hoàng, hay quyển sách Tình yêu và trách nhiệm, và gần đây là Tâm thư gửi các gia đình. Cũng có những cuộc gặp gỡ riêng tư với các linh mục. Tôi muốn dành cho mỗi linh mục một cơ hội để họ thổ lộ tâm tình, chia sẻ niềm vui cũng như những ưu tư trong đời sống mục vụ của họ. Đối với tôi, những cuộc gặp gỡ đó tự biểu lộ những cơ hội quý báu để đón nhận từ nơi các linh mục những kho tàng khôn ngoan tích lũy qua những năm dài vất vả do hoạt động tông đồ. Diễn tiến của cuộc thăm viếng mục vụ tùy thuộc những đặc điểm của từng giáo xứ. Thật thế, có những cảnh ngộ rất khác nhau. Cuộc thăm viếng cộng đồng giáo xứ nhà thờ chính tòa Đức Bà Môn Triệu Thăng Thiên ở Cracovia, chẳng hạn, kéo dài 2 tháng, bởi vì ở đó có nhiều nhà thờ và nhà nguyện. Trường hợp Nova Huta hoàn toàn khác hẳn, ở đó không có nhà thờ, mặc dù có nhiều ngàn dân cư. Chỉ có một nhà nguyện nho nhỏ, phụ thuộc một ngôi trường cũ. Phải lưu ý đến sự kiện này, là chúng tôi đang ở vào thời hậu Stalin và đang diễn ra cuộc đấu tranh chống tôn giáo. Trong một thành phố xã hội như Nova Huta, chính phủ không cho phép xây cất những nhà thờ mới. Nova Huta theo nguyên ngữ là công nghiệp luyện thép mới, theo thói quen dịch là thành phố mới, được xây dựng năm 1950, được xem như là thành phố cộng sản lý tưởng. Năm 1960, một cánh tay sắt đã giao đấu ở giữa chính quyền và những tín đồ mong ước xây lên một ngôi nhà thờ ở đó. Đức Tổng giám mục Karol Wojtyła hỗ trợ cuộc đấu tranh này của các giáo dân, và năm 1969, đích thân Ngài đến đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi thánh đường tại đây trước sự hiện diện của 50.000 người. Thứ Bảy tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp về cuộc đấu tranh xây cất nhà thờ tại Nova Huta, thành phố mới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã phân tích ý nghĩa lời mẹ Maria dặn dò các gia nhân tại tiệc cưới Cana: người bảo gì các anh cứ làm theo. Tuy không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời thưa bà chuyện đó can gì đến bà và con, giờ con chưa đến, mẹ Maria đã hoàn toàn phó thác nỗi âu lo của mẹ cho Chúa Giêsu và lòng từ bi thương xót của người đối với gia chủ và đôi tân hôn cũng như hàng trăm khách dự tiệc cưới. Vì lời mẹ khẩn cầu tuy giờ chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước thành rượu ngon như dấu chỉ quyền năng của người để các môn đệ tin vào người, nhưng nhất là để cho thấy thứ rượu mới mà người cống hiến cho nhân loại, đó là tin mừng nước trời mà người sẽ rao giảng. Nghe lời mẹ Maria khuyên nhủ, các đầy tớ vâng lời Chúa Giêsu truyền: hãy đổ nước đầy các chum. Và họ đổ nước đầy tới niệm chum. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem đến cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Lời phán truyền của Chúa Giêsu và thái độ vâng theo thi hành của các đầy tớ khiến cho chúng ta nhớ tới lời hứa của Chúa Giêsu: ai tiếp nhận và thi hành các giáo huấn của Thầy, người đó yêu mến Thầy. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Như thế Chúa Giêsu bén mở cho thấy ai thi hành giáo huấn của người, kẻ ấy chứng tỏ mình yêu Chúa. Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha sẽ đến ở lại với người ấy, ở trong người ấy. Người ấy là tôi tớ đích thật của Chúa Kitô và sẽ được Thiên Chúa Cha làm vẻ vang. Như thế chúng ta có giáo lý bao gồm 3 ý niệm gắn liền nhau: phục vụ Chúa Kitô, vâng lời người và sự tỏ lộ của Chúa Kitô. Ai phục vụ Chúa Giêsu thì vâng theo lệnh truyền của người, và khi đó Chúa Giêsu tỏ mình ra cho người ấy. Đó là kinh nghiệm mà xem ra các đầy tớ đã được sống trong biến cố phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Họ được biết rượu ngon và như thế biết một khía cạnh thực tại của Chúa Giêsu đến từ đâu, vì họ đã múc nước và đem đến cho ông quản tiệc nếm, trong nghĩa họ vâng lời Chúa Giêsu và làm theo lệnh truyền của người. Đề cập tới căn tính của người môn đệ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan sẽ còn nói rằng: cứ dấu này mà chúng ta biết chúng ta thuộc Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Kiểu chú giải trên đây không phủ nhận viễn tượng lịch sử thần học quan trọng trong phúc âm Thánh Gioan. Trên bình diện trình thuật sự kiện, các đầy tớ phục vụ trong đám cưới tại Cana chỉ là những người giúp việc hầu bàn, nhưng trên bình diện, đọc lại biến cố ấy trong nhãn quan lòng tin của Thánh Gioan, họ trở thành kiểu mẫu của sự phục vụ vâng lời Chúa Kitô mà mọi tín hữu phải có để có thể bước vào giao ước mới hay bước vào sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con có lòng yêu thương nhau. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con làm những gì Thầy đã truyền cho các con. Sau khi ông quản tiệc đã nếm nước hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói, ai ai cũng thết rượu ngon trước. Và khi khách đã ngà ngà say, mới đãi rượu soảng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ. Từ các lời này của ông quản tiệc, chúng ta có thể luận cứ rằng có một tân lang khác, tân lang đích thật, chủ sự đám cưới Cana, đó chính là Chúa Giêsu. Thật thế, chính người đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ, cho đến lúc đó, cho đến lúc hết rượu cũ của thời cựu ước. Thánh Agostino chú giải sự kiện này như sau, tân lang của đám cưới là hình ảnh của chính Chúa. Tại tiệc cưới làng Cana, nếu Chúa Giêsu là tân lang, thì ai sẽ là tân nương đây? Tân nương trước hết là Đức Maria, như là phụ nữ, như là bà. Mẹ Maria tổng hợp dân Israel cũ đã đạt thời điểm ơn cứu độ vĩnh viễn. Và trong tư cách là mẹ Đức Giêsu, mẹ diễn tả điểm khởi đầu của giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô, bao gồm các thành phần đầu tiên là các môn đệ hiện diện trong tiệc cưới. Giáo phụ Gerhard de Reichersberg qua đời năm 1169 viết về điểm này như sau. Trinh nữ Maria là sự thành toàn của hội đường Do Thái, người là nữ tử được tuyển chọn nhất của các tổ phụ. Sau con mình, người là khởi đầu của giáo hội, người là mẹ của các tông đồ. Và ngày nay, học giả Charlier nhận định rằng, trong các cử chỉ và lời đối thoại của các vị, Đức Trinh Nữ và Chúa Kitô vượt cao hơn bình diện nhân loại và vật chất của tiệc mừng địa phương, và thay thế đôi tân hôn làng Cana để trở thành tân lang và tân nương tinh thần của tiệc cưới thời cứu thế. Vẫn theo phúc âm thứ tư, Thánh Gioan Tiền Hô đã chỉ cho các môn đệ mình trông thấy Đức Giêsu như tân lang được đợi chờ, và thánh nhân tự coi mình như là người bạn của tân lang. Gioan đã chỉ là người có nhiệm vụ chuẩn bị mọi sự sẵn sàng cho tiệc cưới, và quả thế, Gioan Tiền Hô đã được sai đi trước Đức Giêsu để dọn đường cho người, để làm chứng cho người, để làm cho Israel biết người. Giờ đây tân lang đã tới và có tân nương là các môn đệ. Gioan vui mừng nghe tiếng tân lang và niềm vui ấy tràn đầy. Và Gioan rút lui vào bóng tối và nói với các môn đệ mình, người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Sách Khải Huyền cũng cử hành tiệc cưới chiên con là Chúa Kitô với thành Jerusalem mới. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ chiên con, là hiền thê của người, đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã mặc áo vải gai sáng chói tinh tuyển. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Nhiều nhà chú giải ghi nhận rằng Thánh Gioan gọi phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana là khởi đầu, akhe, của các dấu lạ Chúa Giêsu làm. Như thế nó không chỉ là phép lạ đầu tiên, mà cũng là phép lạ kiểu mẫu, archetypo của tất cả mọi điểm thiên dấu lạ theo sau nữa. Từ akhe có nghĩa là khởi đầu, khai mào trong ngôn ngữ phúc âm Thánh Gioan, xem ra nêu bật lúc Chúa Giêsu bắt đầu tỏ lộ cho các môn đệ biết người là ai. Việc bắt đầu tỏ lộ từ đó khởi sự tại Cana vùng Galilea và sẽ kéo dài trong suốt phúc âm. Trong nhãn quan ấy, chúng ta hiểu tại sao nhiệm vụ chính của các môn đệ và của từng tín hữu Kitô sau này sẽ là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu sẽ dặn dò các môn đệ: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng, vì các con ở với Thầy ngay từ đầu. Sau này Thánh Gioan sẽ ghi lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu kinh nghiệm sống của các tông đồ như sau: điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Nếu các nhận xét đã trình bày trên đây đúng, thì rượu mới tại tiệc cưới Cana, ngoài việc là dấu chỉ đầu tiên, cũng là dấu chỉ kiểu mẫu prototipo, archetipo của các dấu chỉ khác nữa. Cũng như dấu chỉ tại tiệc cưới Cana, các dấu chỉ khác theo sau đó đều có mục đích tỏ lộ vinh quang của Chúa Giêsu cho con người, khơi dậy nơi họ lòng tin vào người và dẫn nhập vào dấu chỉ trọng đại nhất của ngày thứ ba, dấu chỉ giờ của Chúa Kitô, nghĩa là dấu chỉ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người, là ấn tín và là tuyệt đỉnh hành động cứu chuộc của Chúa. Như vậy, các phép lạ mà Thánh Gioan gọi là các dấu chỉ là những cử chỉ hữu hình, quy hướng về một thực tại vô hình, vì chúng thúc đẩy chúng ta đọc hiểu một cách sâu xa mầu nhiệm của người có tên gọi là Giêsu. Những gì xảy ra trong cuộc đời của Đức Giêsu thành Nazareth, đặc biệt trong biến cố phục sinh, đều mặc khải vinh quang của ngôi lời Đấng đã nhập thể làm người và nhập thế cắm lều sống giữa chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người Phi Châu thường kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có người nhốt một số cua trong một cái giỏ. Đa số những con cua bị nhốt trong cái giỏ đều đi qua đi lại một cách vô vọng. Thế rồi có một con cua không chịu chấp nhận cái số phận bị nhốt ấy. Nó liền quyết định trèo lên từng bậc của cái giỏ làm bằng tre, và cuối cùng thoát ra khỏi cảnh tù đầy ấy. Thấy nó leo ra bên ngoài cái giỏ và được tự do, những con cua khác, thay vì bắt chước nó, lại nêu lên câu hỏi: tên kia làm gì thế? Nó tưởng rằng nó quá thông minh và xuất chúng đến nỗi không thể ở lại với chúng ta và chia sẻ cùng một số phận với chúng ta sao? Nghĩ như thế cho nên, khi thấy một con cua khác đang cố gắng leo lên từng bậc trong cái giỏ để thoát thân, cả lũ cua liền kéo nó xuống và dùng đủ mọi thứ càn để giày xéo và cắn xé cho đến khi nó không còn cựa quậy được nữa mới thôi. Đó là chuyện giữa loài cua. Tác giả của câu chuyện ngụ ngôn dĩ nhiên muốn ám chỉ đến chuyện cũng thường xảy ra giữa loài người. Cái não trạng của ấy cũng có trong con người, và nó được nuôi dưỡng bằng sự háo danh của con người. quý vị và các bạn thân mến. Danh vọng là điều mà có lẽ ai cũng ham muốn. Nó luôn tùy thuộc vào sự cạnh tranh để vươn lên. Một người được ca tụng khi người ấy chứng tỏ mình giỏi hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, đẹp đẽ hơn, quyền lực hơn, hay nói chung, thành công hơn người khác. Chiến thắng hay thành công càng cao, thì danh vọng càng nhiều. Càng leo cao trên chiếc thang của thành công, thì vinh quang càng nhiều. Tuy nhiên, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Càng trèo cao thì càng té nặng. Danh vọng thường cũng mang mầm mống của bất hạnh khổ đau. Danh vọng của con người, vì được xây dựng trên sự cạnh tranh, cho nên cũng lôi kéo theo nhiều thù địch. Nói đến thù địch là nói đến mầm mống của bạo động. Và bạo động là con đường dẫn đến cái chết. Thánh Giacobbe Tông Đồ có lẽ đã có một kinh nghiệm chua xót về danh vọng hão huyền của loài người. Thuở đi theo Chúa Giêsu, thánh nhân đã từng chứng kiến cảnh tranh giành cãi cọ giữa các tông đồ. Ai cũng muốn chiếm một địa vị cao nhất trong nước Chúa. Trong lá thư gửi cho các tín hữu, Thánh Giacobbe đã đặt câu hỏi như sau. Bởi đâu có chiến tranh? Bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có cho nên anh em chém giết nhau. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì cho nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Sân khấu thế giới mà chúng ta đang chứng kiến mỗi ngày có lẽ diễn ra theo đúng nhận định trên đây của Thánh Giacobbe. Xung đột, chiến tranh, chết chóc diễn ra vì tham vọng của con người. Đối lại với tham vọng, luôn muốn có danh vọng, tiếng tăm và quyền lực hơn người ấy. Tin mừng đề ra cho chúng ta phương dược hiệu nghiệm là con đường khiêm nhường. Chúa Giêsu không ngừng cảnh cáo các môn đệ của Ngài về nguy hiểm của danh vọng hão huyền trần thế, và Ngài lấy sự khiêm tốn làm tư cách đích thực của người môn đệ. Ngài dạy họ, ai muốn làm đầu trong anh em thì hãy nên đầy tớ của mọi người. Đầy tớ là để phục vụ, và phục vụ trong quên mình. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi đi tìm một định nghĩa về bản chất và ơn gọi đích thực của con người, Công đồng Vatican II đã lặp lại giáo huấn của Chúa Giêsu khi viết rằng, con người là tạo vật duy nhất được tạo dựng cho Thiên Chúa, và nó chỉ có thể tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Chỉ khi hiến thân vô vị lợi, chỉ khi phục vụ và quên mình, nghĩa là không tìm kiếm danh vọng cho riêng mình, con người mới thực sự tìm gặp lại chính mình, hay nói đúng hơn, thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ngày nay, cụm từ đầy tớ nhân dân hay công bộc của dân được lặp lại đến nhàm chán và vô nghĩa. Nếu người môn đệ của Chúa Kitô không sống đúng với giáo huấn và gương sáng của Ngài, họ sẽ chỉ làm ố danh sự đạo mà thôi. Lạy Chúa, trong mọi sự, xin cho chúng con chỉ biết tìm kiếm vinh quang của Chúa, và đối với mọi người, xin cho chúng con chỉ biết đối xử bằng yêu thương, phục vụ và quên mình. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.